Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, ngày hôm nay là ngày mùng 6 tháng 5 năm Ất Dậu. Toàn thể quý Phật tử về chùa Hoằng Pháp tu niệm Phật một ngày trước khi vào thời khóa công phu tu tập. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử được thân tâm thường lạc và đạt được thanh tịnh trong một ngày tu tập hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong buổi nói pháp hôm nay, chúng tôi xin nói về đề tài chuyển hóa khổ đau. Khổ đau là thứ mà con người không tránh khỏi trong cuộc đời này. Khổ đau có rất nhiều, nhưng không ngoài ba thứ: khổ do tâm, khổ do thân, khổ do hoàn cảnh. Khổ do tâm là những thứ cầu không được là khổ, yêu thương phải xa lìa là khổ, thù oán nhau phải ở chung là khổ. Khổ về thân thì có sinh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ và chết là khổ. Khổ về hoàn cảnh thì phần này rất là nhiều. Nóng cũng khổ, lạnh cũng khổ, chiến tranh cũng khổ, thiên tai cũng khổ. Khổ vì vợ, khổ vì chồng, khổ vì con, khổ vì tiền bạc, khổ vì gia tài, khổ vì sự nghiệp, khổ vì công danh. Vô lượng thứ khổ. Từ khổ dẫn đến phiền não. Từ phiền não chúng ta tạo nghiệp. Đã tạo nghiệp thì phải trả quả. Và chúng ta lại càng đau khổ thêm. Từ đau khổ ít, chúng ta tạo ra đau khổ nhiều. Cũng ví như một cái đốm lửa, lúc đầu nó nhỏ, nếu chúng ta không dập tắt, khi nó cháy lớn lên thì rất khó chữa. Những cái sự bực tức ở trong lòng, những cái khổ đau nó nhỏ, nếu chúng ta biết chuyển hóa thì những khổ đau đó sẽ được tan biến. Còn nếu không thì khổ đau mỗi ngày một chồng chất. Khi chúng ta tạo nghiệp, không những mình khổ mà người khác cũng khổ. Rồi từ cái khổ đó mà chúng ta cứ trôi lăn mãi ở trong vòng luân hồi sanh tử. Trong bài pháp Tứ Diệu Đế, Đức Phật đã khẳng định khổ đế, tập đế. Khổ là kết quả và tập là nguyên nhân. Như vậy, khi chúng ta có khổ đau, mình phải tìm hiểu xem cái nguyên nhân từ đâu. Khi chúng ta biết được cái nguyên nhân của nó thì chúng ta sẽ chuyển hóa được cái khổ đau thành an vui, hạnh phúc. Vậy thì chuyển hóa là gì? Chuyển hóa có nghĩa là chúng ta làm thay đổi từ cái tình trạng này thành cái tình trạng khác. Ở ngoài đời người ta thường dùng cái từ là chuyển đổi. Quý vị có nghe cái từ chuyển đổi giới tính không? Chuyển đổi giới tính là từ đàn ông mà chuyển thành đàn bà đó. Biến từ cái dạng này ra dạng khác. Chuyển hóa khổ đau là chúng ta biến cái khổ đau thành an vui. Phương pháp chuyển hóa khổ đau Đức Phật dạy rất nhiều. Trong kinh thường nói có 84.000 pháp môn. Hôm nay chúng tôi xin đơn cử ra một số cái phương pháp để giúp cho quý vị có thể ứng dụng để chuyển hóa những đau khổ trong cuộc sống của mình. Cái phương pháp thứ nhất là quán so sánh. Khi có một sự việc làm cho mình đau khổ thì mình nên đem cái sự việc của mình mà so sánh với những cái sự việc tương tự như vậy. Từ đó chúng ta có thể giải tỏa được khổ đau và cũng có thể tìm ra được an vui. Đó là cái cách mà chúng ta biết chuyển hóa khổ đau. Có một Phật tử đến than với chúng tôi là có một người con gái thường hay đến chùa công quả và hay theo quý thầy, quý sư cô đi làm các cái việc từ thiện xã hội. Rồi cố than thở rằng con cố đi nhiều quá, không có lo việc nhà. Chúng tôi nói như vậy là cô cũng có hạnh phúc. Thế cô nói trời ơi, nó bỏ nó đi hoài mà thầy nói hạnh phúc gì. Chúng tôi mới kể cho cô nghe một cái câu chuyện. Có một cô Phật tử dắt một cái đứa con gái khoảng 15-16 tuổi đến nhờ chúng tôi khuyên và làm thế nào đó để cho cái đứa con của cô được ở chùa tu tập làm công quả. Rồi chúng tôi mới nói lý do thì cô mới than rằng nó ở nhà nó không có chịu học, mới có 15-16 tuổi bỏ học rồi đi theo bạn bè chơi mà cô nói không được. Cô đã khóc rất nhiều vì nó, khuyên bảo nó không nghe. Cô sợ nó sẽ sa vào cạm bẫy của các cái tụi thanh niên rồi rủ rê đi chơi hoặc là rơi vào trường hợp xì ke ma túy. Và nhờ thầy, thầy cố gắng thầy làm thế nào đó, thầy khuyên nhủ nó để cho nó giác ngộ và nó được ở chùa công quả. Không phải là con muốn nó xuất gia tu học, nhưng mà con muốn nó cái thời gian này nó ở chùa. Và tất cả những cái nhu cầu tiền bạc hay là cái gì đó nó muốn con đều cung cấp cho nó hết, miễn là nó chịu ở chùa thôi. Chúng tôi nói cái câu chuyện này cho cái cô đó thì chúng tôi mới hỏi như vậy, cô thấy rằng con cô có hạnh phúc không, con cô có tốt không? So với cái trường hợp này rõ ràng rằng là cô có phước, có đứa con biết tu, biết đi chùa, biết làm các công việc từ thiện xã hội. Thì khi nói tới đó thì cô cảm thấy có vui. Chứ lúc đầu cô khổ lắm, cô cứ than thở rằng con cô cứ đi chùa đi làm với công việc từ thiện xã hội. Khi có một cái sự việc xảy ra, chúng ta nên dùng cái phương pháp so sánh như vậy, thì chúng ta thấy rằng mình có phước và mình chuyển hóa được cái khổ đau đó. Thay vì mình cứ ôm ấp cái khổ đau đó, mình nghĩ rằng con mình như vậy, thế nọ thế kia, nhưng bây giờ so sánh ra có những người mẹ mong muốn cho con được ở chùa, sẵn sàng bỏ tiền ra hết để cho nó ở chùa, nó học những cái điều tốt mà nó không chịu. Thì cái con cô này nó chỉ ở đâu được có 2-3 ngày rồi nó cũng trốn, nó đi về, nó đi chơi tiếp tục. Rồi bà điện lên, bà khóc lóc, bà than thở, thì mình cũng chịu thôi, bởi vì mình cũng khuyên nó hết mức nhưng mà nó không nghe, nó theo cái nghiệp nó. Rồi cũng có một cái câu chuyện, có người vợ cũng đến than thở chúng tôi là có ông chồng không biết đi chùa như thế nào đó, sau này về nhà ăn xong rồi chỉ có đọc kinh rồi niệm Phật, không có chịu làm cái gì hết. Cô than thở nói giờ thầy làm sao thầy khuyên cho ông, chứ để ông tối ngày ông cứ ăn rồi ông lo thôi, tụng kinh niệm Phật không có chịu làm gì hết. Chúng tôi nói vậy là cô có hạnh phúc lắm rồi, có phước lắm rồi, được ông chồng mà biết tu như vậy. Nếu mà ông tu như vậy đó mà sau này mà ông đắc đạo á, thì gia đình cô cũng có phước, mà không những gia đình cô, toàn thể nhân loại cũng đều có phước. Và chúng tôi kể một cái câu chuyện, có người vợ đến than nhờ thầy, thầy giúp làm sao, thầy khuyên chồng con, nó khuyên làm sao, nếu ông tối ngày ông đi nhậu, con phải nuôi ông, cho tiền ông, ông đi ăn đi nhậu mà đã vậy có yên đâu, đi nhậu về rồi chửi rồi gây, vợ con rất là khổ, không những gia đình khổ mà hàng xóm cũng khổ nữa, mỗi lần ông say về thì ông quậy. Chúng tôi mới nói là bây giờ cô cứ khuyên ông vào đây thì nhà chùa mới có thể giúp được chứ. Ông nói giờ cũng khó quá, không biết làm sao mà khuyên ông vô chùa. Giờ con chỉ mong làm sao mà ông được vô chùa, rồi con nuôi ông hết, tốn phí gì con cũng nuôi hết, miễn là ông vô chùa thôi, ông để cho con yên tâm để làm ăn. Chúng tôi kể câu chuyện đó cho cái cô đó có nghe. Rồi chúng tôi hỏi như vậy, chồng cô tu như vậy là tốt hay là xấu? Vậy là cô có phước hay là không có phước? So với cái người kia đã tốn tiền nuôi cho ông ăn, rồi ông còn quậy, ông còn chửi, vậy rõ ràng rằng mình có phước. Đó là cái phương pháp mà chúng ta chuyển hóa được những khổ đau bằng so sánh. Mình tìm những cái trường hợp xấu hơn để mình thấy rằng mình có phước. Và lúc đó thay vì mình đau khổ, mình lại vui, mình mừng là có ông chồng biết tu như vậy. Rồi có một cái cô đến chùa than khóc là người mẹ mới mất. Chúng tôi nói thì con người ta ai cũng phải chết, cái chuyện chết đó là chuyện bình thường. Cô nói cô cũng biết như vậy, nhưng mà vì mẹ cô chết đột ngột, mới bị lên cơn tim, thì chỉ trong vòng một ngày là chết. Là cô cũng chưa có được lo lắng, chưa được phục vụ, chưa được báo đền, mà mẹ chết sớm quá. Chúng tôi nói tình trạng của cô như vậy là cũng có phước đó. Bà cụ bà chết rất nhanh, bà không có đau khổ và không làm đau khổ cho con cháu. Như vậy là tốt. Thì chúng tôi lại kể cho cô nghe một câu chuyện. Có người, có một bà mẹ bị tai biến mạch máu não, nằm như vậy là 5 năm trời. Nằm riết rồi người nó lở ra, hôi thối. Những người con mặc dù rất là có hiếu, nhưng mà cuối cùng thì cũng mong làm sao cho mẹ mình chết sớm. Không phải là những người con bất hiếu, mà vì thấy mẹ mình đau khổ quá, nằm quá lâu, mà sống thì cũng không sống được, chết cũng không chết được. Mà những cái tình trạng như vậy là chỉ có chết thôi, chứ không thể nào mà sống được nữa. Do vậy mà cổ mong muốn cho mẹ chết cho được nhẹ nhàng, mà chết không được. Chúng tôi kể câu chuyện đó ra thì cô mới cảm thấy rằng à, như vậy mẹ mình chết nhanh như vậy là tốt, thì mình cũng có phước. Thay vì chúng ta đau khổ thì chúng ta dùng cái phương pháp so sánh đó để mà mình thấy rằng mình vẫn còn có phước. Và lúc đó thì những cái đau khổ nó sẽ vơi đi. Đó là cái phương pháp chuyển hóa đau khổ bằng so sánh. Cái phương pháp thứ hai là quán nghiệp báo. Khi có những sự việc làm cho mình đau khổ thì mình quán rằng đó là nhân quả nghiệp báo. Tất cả cái khổ nó đến với mình đều có nguyên nhân. Không có kết quả nào mà không có nguyên nhân. Có những người lúc chưa đi chùa, chưa biết tu thì không sao. Đến khi đi chùa, biết tu thì lại gặp rất là nhiều những cái chướng duyên, nhất là bệnh hoạn. Rồi mình đâm ra mình nghi ngờ, nghi ngờ nhân quả. Có nghĩa là mình nói rằng tại sao đi chùa tu nhân tích đức, làm lành lánh dữ, thế mà gặp toàn là những cái tai nạn, bệnh chướng. Từ cái chỗ đó mà mình đau khổ, mình nghi ngờ rằng mình đi chùa mà trời Phật không thương xót, lại bắt mình bị bệnh hoạn đau khổ như vậy. Nếu chúng ta biết dùng cái phương pháp quán nghiệp báo thì mình sẽ chuyển hóa được cái khổ đau đó. Mình phải đặt vấn đề tại sao cũng có những người họ tu mà họ gặp toàn là những cái chuyện tốt, còn mình lại gặp những cái chuyện xấu. Đó chẳng qua là cái quả mình phải trả. Trước đây mình giết hại chúng sinh quá nhiều, bây giờ mình phải chịu cái quả bệnh tật đau khổ. Và theo luật nhân quả thì mình phải trả có thể là 5 kiếp, 10 kiếp nữa mới hết. Nhưng do ngày hôm nay mình biết tu cho nên cái nghiệp quả nó dồn lại, mình chỉ trả trong một kiếp. Do vậy có những người đi chùa biết tu hành thường thì hay bị trả quả nhiều hơn. Mà điều đó chúng ta phải quán nghiệp báo, và mình lại vui mừng chứ không nên đau khổ. Vui mừng sao? Vui mừng là chúng ta sẽ trả hết trong một kiếp này, thay vì mình phải kéo dài tới 5-10 kiếp, cái đó còn khổ nữa. Khi quý vị quán được như vậy, tự nhiên mình cảm thấy mình an lạc, không còn đau khổ. Mình chấp nhận những cái đau khổ để mà trả quả. Hoặc là khi quý vị làm ăn thất bại, đi buôn thì lỗ, đi làm được đồng nào thì vợ đau, con ốm, rồi tai nạn cũng tiêu hết. Có khi mình để dành dụm được một số tiền định cất nhà thì bị lửa cháy tiêu hết. Gặp những cái trường hợp như thế này, nếu chúng ta không biết tu thì chúng ta rất đau khổ, than trời trách đất, tại sao ông trời cũng không thương mình. Nếu chúng ta biết quán nghiệp báo thì chắc chắn rằng chúng ta không đổ lỗi cho ông trời, mà mình biết đó chẳng qua là cái quả của mình. Trong đời trước mình lừa gạt người ta, mình lấy của người ta, mình làm cho người ta đau khổ, thì bây giờ mình phải chịu cái quả đó. Có được tiền bạc bao nhiêu cũng đều tiêu tán hết. Khi quý vị quán nghiệp báo như vậy, nó chuyển hóa được cái khổ đau, và mình cảm thấy an vui để mà mình trả cho hết cái nghiệp quả đó. Cái phương pháp thứ ba là quán nhân duyên. Như quý vị cũng biết, cái gì nó đủ duyên thì nó hợp, mà nó hết duyên thì nó tan. Cái thân của chúng ta do tứ đại nó hòa hợp mà thành. Khi tứ đại nó phân ly thì coi như chúng ta chết. Đó là cái điều tất nhiên. Duyên còn thì ở, mà duyên lỡ thì đi. Trong cuộc sống, đôi lúc chúng ta bị chồng hay bị vợ bỏ đi. Nếu chúng ta không biết tu, không biết chuyển hóa, thì chắc chắn chúng ta sẽ khổ đau. Rồi tìm cách đi đánh ghen, rồi thuê người đánh hoặc là giết hoặc là tạt axit. Khi chúng ta có những cái hành động đó, mình đau khổ và gây cái đau khổ cho người khác. Bây giờ mình nên quán nhân duyên. Vợ hay chồng đi, mình nghĩ rằng đó là hết duyên, mà hết duyên có nghĩa là hết nợ. Còn ở là còn nợ. Người ta nói rằng gái có chồng như gông đeo cổ, trai có vợ như rợ cột chân. Bây giờ chồng hay vợ mình bỏ đi, vậy là được giải thoát rồi. Chúng ta phải quán như vậy thì tự nhiên rằng mình cảm thấy vui. Còn nếu không thì từ cái khổ đau đó nó sinh ra biết bao nhiêu tội lỗi. Con chim mà nó bị nhốt ở trong lồng, dù có ăn gạo trắng nước trong thì con chim đó nó cũng không được sung sướng. Chúng ta được vợ hay chồng cởi trói để cho chúng ta được tự do thì mình mừng, chứ sao lại khổ. Ngày xưa là lúc Đức Phật mà giác ngộ muốn đi xuất gia, xin cha không cho, rồi vợ cũng không cho, ngài phải tìm cách ngài trốn đi. Còn bây giờ như không có tự nhiên cái này, mình được chồng được vợ cho tự do mà thì sướng quá rồi. có gì đâu khổ. Khi mình quán được như vậy, tự nhiên rằng mình chuyển được cái khổ đau nó thành được an vui. Còn nếu mình thích mình đi lấy chồng khác, chúng ta cứ quán được như vậy thì mình chuyển hóa được cái khổ đau. Ngay như ở trong chùa, nó cũng có những nhiều cái trường hợp mà nếu không biết tu cũng khổ đau. Chẳng hạn như bản thân chúng tôi trước đây tu tập còn kém, cho nên đó là có những cái sự việc xảy ra mình cũng khổ đau. Có những chú đến chùa xin xuất gia thì mình lo cho mấy chú tu học rồi ăn quần áo rồi tiền học, mua xe để cho đi học, lo lắng đủ thứ hết. Đến chừng mấy chú học tốt nghiệp phổ thông 12 xong rồi bỏ đi, chú thì đi về, có chú thì đi chùa khác. Lúc đó chúng tôi cũng đau khổ lắm, bởi vì mình nghĩ rằng mình bỏ công ra, bỏ tiền của ra để lo lắng cho mấy chú, rốt cuộc rồi bây giờ ăn học xong rồi bỏ đi, đau khổ lắm chứ. Lúc đó chúng tôi có nhớ một cái bài thơ, nó hồi học năm lớp 8, lớp 9 gì đó, thì của một cái nhà thơ nào đó bây giờ cũng không nhớ, nhưng mà đại ý nói rằng có một cái cô nuôi chồng hay là nuôi người tình gì đó trong lúc bệnh, là tới chừng mà khỏe rồi thì đi lấy vợ khác. Cái đoạn thơ như thế này: khi xưa anh bụng anh beo, tay bưng chén thuốc, tay đèo muối chanh. Bây giờ anh khỏi anh lành, anh âu duyên mới anh đành phụ tôi. Nghe thấy buồn quá. Hồi lúc bệnh thì mình nuôi cho ổng, tay xưa anh bụng anh beo, nước da chắc là vàng, tay bưng chén thuốc, tay đèo mũi chanh. Thế nhưng bây giờ anh khỏi anh lành thì anh lại đi lấy vợ khác. Thì chúng tôi nghĩ rằng hồi đó mình cũng vậy, mình hết lòng thương yêu lo lắng cho mấy chú, tới chừng là ăn học thành tài rồi bỏ, thì mình buồn lắm chứ. Thế nhưng sau này khi chúng tôi tu nó khá khá một chút rồi đó, thì mình lại không buồn nữa. Mình thấy rằng đó là cái duyên, hết duyên thì họ đi. Và cái thứ hai nữa đó là mình nuôi cho mấy chú học như vậy, bây giờ nếu mà mấy chú có ra đời thì mấy chú cũng giúp ích được cho đời. Còn nếu mấy chú có đi chùa khác tu thì sau này cũng giúp ích cho đạo. Thì như vậy cái việc làm của mình nó cũng không mất đâu. Cái thứ ba nữa là nếu mà mấy chú đi như vậy là mình cũng hết nợ. Bây giờ còn là mình phải lo ăn nè, lo mặc nè, lo học nè, lo bệnh nè, đủ thứ hết. Bây giờ đi rồi thì mình khỏe hết. Vậy có gì đâu. Cho nên khi mình quán được như vậy thì tự nhiên rằng mình thấy không có cái gì là buồn nữa hết. Chẳng lẽ người ta đến đây người ta tu mà mình không cho thì không có lòng từ bi. Mà đã nhận người ta tu thì mình phải nuôi cho người ta ăn, học, rồi ở, bệnh, đủ thứ hết trơn. Thì bây giờ người ta đi rồi thì mình hết nợ. Đó là cái cách mà chúng ta biết quán. Khi chúng ta quán nhân duyên như vậy thì mình chuyển hóa được cái khổ đau. Thay vì như trước đây thì mình cứ nghĩ rằng là mình bỏ công bỏ sức ra mà bây giờ người ta lại bỏ mình thì mình khổ. Nhưng mà bây giờ mình nghĩ khác rồi, họ đi là mình hết nợ. thì mình khỏe. Nó có một cái anh bị bệnh ung thư gan, coi như là không có chữa được nữa rồi, chỉ còn chờ chết thôi. Anh ta nằm, anh ta cứ than thở, nó đau khổ. Chúng tôi mới nói rằng là cái bệnh của anh bây giờ có chữa được hay không. Anh nói rằng bệnh của con bây giờ là hết chữa rồi. Thì như vậy thì chỉ có còn một cái con đường, đó là chết. Chúng tôi nói như vậy thì anh biết rằng anh sẽ chết. Thì thay vì bây giờ đó anh cứ than thở đau khổ thì nó cũng không có lợi, và cũng không có thể hết bệnh hay là cứu anh sống được. Thì tốt hơn hết, từ nay trở đi anh nên để tâm vào niệm Phật. Bởi vì anh đã biết rằng anh sẽ chết, mà giờ anh có sống á thì cái thân thể này nó đau đớn, cũng đâu có được lợi ích gì đâu. Thì anh phải làm thế nào đó để cầu cho mình bỏ cái thân này để được một cái thân khác tốt đẹp hơn. Nhờ cái bệnh tật đau ốm này anh mới thấy được nó là vô thường, là giả tạo. Thì anh phải cố gắng tu tập như thế nào đó để về với một cái cảnh giới nào đó không còn khổ đau. Cái thân anh bây giờ cũng giống như là cái áo nó rách, nó hư hết rồi. Vậy thì mình bỏ đi để đổi một cái áo mới đẹp hơn. Anh đã biết rằng cuộc đời là khổ, thì anh cố gắng anh niệm Phật để cầu xin về thế giới của Đức Phật thì sẽ sung sướng hơn, an vui hơn. Khi chúng tôi giải thích như vậy thì anh ta mới hiểu ra, và từ đó anh ta cố gắng để hết tâm trí vào cái việc niệm Phật. Đến khi anh chết anh rất là nhẹ nhàng. Thay vì bệnh tật chúng ta than thở thì chúng ta để cái tâm đó mà niệm Phật thì nó chuyển hóa được cái khổ đau của mình thành an vui. Đó là cái phương pháp gọi là mình quán cái nhân duyên. Cái thứ tư là quán từ bi. Khi chúng ta gặp một cái trường hợp nào đó người ta làm cho mình đau khổ, thay vì mình oán thù thì mình lại thương xót họ. Chúng ta dùng cái phép quán từ bi thương xót họ. Bởi sao? Bởi vì họ vô minh, họ đã gây tạo cho chúng ta đau khổ thì họ sẽ lãnh cái hậu quả, trong tương lai họ sẽ đau khổ. Như vậy mình quán từ bi có nghĩa là mình thương xót thay vì mình oán. Và từ cái oán oán đó, trong đời này đời khác chúng ta với họ cứ như vậy mà đào sâu thêm một cái hố oán hờn, và dẫn đến đôi bên đều khổ đau. Thí dụ như người ta hại mình hoặc là cướp của mình, thay vì mình nguyền rủa, mình tìm cách hại họ thì mình lại thương họ. Thương họ vì họ làm những cái việc đó để sau này họ bị đọa vào ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Trong thời kỳ Đức Phật, có ngài Phú Lâu Na. Một hôm Phú Lâu Na mới xin Đức Phật đi về quê để giáo hóa cho cái dân bản xứ. Đức Phật mới nói: tôi nghe người ta đồn là dân ở đó chưa được khai hóa, họ rất là hung dữ, thầy về đó thầy có kham nổi hay không? Phú Lâu Na mới nói: bạch Đức Thế Tôn, chính vì dân họ chưa khai hóa cho nên con phải có trách nhiệm về khai hóa cho họ. Và chính vì họ hung dữ cho nên con muốn đem cái giáo pháp từ bi của Đức Phật về để chuyển hóa cho họ. Đức Phật khen vậy là tốt. Thế nhưng khi mà ông đang thuyết pháp, người ta chửi ông thì làm sao? Phú Lâu Na nói: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng họ cũng còn tốt, là vì họ chưa có đến nỗi đánh đập con. Phật hỏi: giả sử họ đánh đập ông thì sao? Nói: bạch Đức Thế Tôn, con thấy rằng họ vẫn còn tốt, họ chưa đến nỗi giết con. Đức Phật nói: giả sử như họ giết ông thì sao? Là Phú Lâu Na thưa: bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra. Nhưng nếu đó là sự thật thì con nghĩ rằng cái chết của con cũng có thể cảm hóa được họ, và con hy sinh vì mục đích hoằng pháp lợi sinh thì cái việc hy sinh đó là tốt. Nhưng điều mà con thương họ nhất là nếu họ giết con thì họ bị quả báo đau khổ. Do vậy mà con phải thương họ nhiều hơn. Nếu họ giết con là vì họ không có biết được nhân quả tội phước cho nên họ mới làm những cái việc như vậy. Đức Phật mới khen, nói vậy là ông có thể thành công trong cái việc giáo hóa cái dân bản xứ. Như vậy chúng ta thấy rằng khi có một cái sự việc gì đến với chúng ta do những người khác gây đau khổ cho mình thì mình nên quán từ bi, thay vì mình ôm ấp cái nỗi khổ niềm đau thì mình lại thương họ. Thương họ nó làm những cái điều tội lỗi để họ chịu những cái quả báo đau khổ. Nếu chúng ta biết quán từ bi thì chúng ta sẽ vơi đi cái đau khổ và không có ôm những cái lòng oán hận những người đã hại mình. Cái thứ năm là mình quán cái cơ hội để rèn luyện ý chí. Khi gặp những cái chướng ngại khổ đau thì chúng ta nên quán đây là cái cơ hội tốt để mà mình rèn luyện cái ý chí. Đơn cử như một cái việc nhỏ thôi, thí dụ như là mình mất ngủ. Một hôm nào đó quý vị mất ngủ, thường khi mất ngủ quý vị sẽ bực bội, rồi cằn nhằn vì không ngủ được. Nếu chúng ta biết quán đây là cái cơ hội tốt để mà mình tu tập thì nó sẽ chuyển hóa được cái bực bội của mình. Nói mọi ngày thì mình ngồi mình niệm Phật, ngồi được một chút thì nó ngủ gục rồi. Mới niệm được có 5-10 phút rồi nó ngủ lên ngủ xuống. Nên bữa hôm nay tự nhiên là không có ngủ, vậy là đây là cái cơ hội tốt để mình được niệm Phật. Thế là quý vị cứ ngồi hay là nằm cứ đó mà niệm Phật, tự nhiên mình hết bực bội, mình nghĩ rằng đây là cái cơ hội tốt để mình niệm Phật. Quý vị niệm hơi là ngủ hồi nào không hay. Thay vì mình cứ nằm đó mình cứ lẩm bẩm, mình cứ bực bội thì nó cũng không được lợi ích gì hết, nó càng làm tăng thêm cái bực bội của mình thêm. Bây giờ mình biết chuyển hóa nó bằng cái phương pháp là quán cái cơ hội để mình rèn luyện thì tự nhiên rằng mình niệm Phật, mình mừng rằng mọi ngày mình ngồi niệm Phật được có một chút là ngủ lên ngủ xuống, ngày hôm nay là tự nhiên là mình được thức cả nửa đêm để mà niệm Phật, vậy là tốt chứ đâu có gì đâu. Khi quý vị quán được như vậy, tự nhiên mình chuyển hóa được những cái bực bội của mình. Là lúc đó mình vui, mình cứ niệm Phật. Mà nhờ mình vui mình niệm Phật vậy mà mình ngủ lúc nào lại không hay. Có những Phật tử như chúng tôi được biết, đi đến chùa dự cái khóa tu Phật thất. Thì thường cái khóa tu Phật thất của chúng ta là 7 ngày, nhưng mà họ đến mới được cái ngày thứ 2 thì đã xin về. Thì chúng tôi hỏi lý do nào xin về, thì họ nói rằng họ bận việc, họ đi về. Nhưng chúng tôi biết rằng không phải bận việc, bởi vì họ đã cố ý đi dự Phật thất là họ đã chuẩn bị rồi, họ đã sắp xếp hết công việc rồi, họ đi tu 7 ngày. Nhưng mà tại sao mới có ngày thứ 2 mà họ xin về? Chúng tôi biết cái lý do, mặc dù họ không nói ra. Là lý do gì? Lý do là khi họ vào đây, họ phải ăn chay, phải nằm đất, phải sống trong một cái khuôn khổ nội quy, ăn cơm phải đi xếp hàng. Rồi họ cảm thấy cái gì đó nó ràng buộc, nó khó chịu. Khi ở nhà đó thì mình ăn, thì muốn ăn lúc nào ăn, rồi ngủ muốn ngủ lúc nào ngủ, rồi muốn làm gì làm, rồi nằm ngủ thì giường nệm hoặc là phòng máy lạnh. Rồi bây giờ đi vô chùa đó thì ngủ tập thể, rồi ăn chay, rồi sống ở trong khuôn khổ nội quy, tự nhiên họ cảm thấy khó chịu. Nếu mà chúng ta dùng cái từ nó chính xác nữa là họ thấy khổ chứ họ không thấy vui. Cho nên họ xin về. Như vậy tại sao khi chúng ta vào, chúng ta không biết chuyển hóa những cái đó? Chúng ta cứ nghĩ rằng mình sống như vậy nó quen rồi, cái nếp như vậy. Bây giờ nó khác cái nếp sống như vậy, tự nhiên mình thấy khó chịu, mình thấy đau khổ. Nếu chúng ta biết quán cái cơ hội rèn luyện ý chí, thì mình cảm thấy rằng đó là một cái phước, đó là một cái điều kiện rất tốt. Mình được ăn chay, được nằm đất. Thay vì mình cứ nói rằng mình bị, nhưng bây giờ mình đổi thành được. Đâu có dễ gì có được cái cơ hội được nằm đất đâu. Chúng ta thấy rõ rằng lúc Đức Phật sống trong cung vàng địa ngọc, ở trong một cái hoàn cảnh rất là sung sướng, thế mà Ngài từ bỏ, Ngài đi vào rừng, Ngài đi ăn thì phải sao? Đi xin, ngủ thì ngủ ở dưới đất, đầu đội trời chân đạp đất, sống không có nhà cửa gì hết. Thế mà Ngài có vui không quý vị? Vui không? Vui chứ. Còn chúng ta sống ở cái môi trường gia đình, rồi bây giờ chúng ta vô chùa thấy cái hơi khác một chút là chúng ta thấy nó khổ, thấy nó khó chịu. Nếu chúng ta biết chuyển hóa, đây là cái cơ hội tốt để cho mình rèn luyện ý chí, để thử thách chúng ta, thì như vậy quý vị sẽ vui. Có nhiều người đi tu Phật thất 7 ngày xong rồi còn muốn xin ở lại nữa. Bởi vì sao? Vì họ tìm thấy được cái niềm vui. Còn cái người này á, mới đến có 2 ngày là đi về, là vì họ không thấy cái niềm vui, họ không chuyển hóa được những cái tư tưởng ngay từ lúc đầu. Họ cứ quen theo cái nếp sống của mình rồi, bây giờ khác cái nếp sống là mình thấy khổ. Nếu mà chúng ta biết quán được cái cơ hội rèn luyện ý chí này thì chúng ta sẽ vượt qua, và chúng ta sẽ kìm thấy được cái niềm vui ở trong cái việc tu. Ngay như hiện tại quý vị biết là có một số các em đến đây để học hè. Thì có những em đến thì đăng ký là ở 3 tháng hè. Mới đăng ký có 2-3 ngày thì có nhiều em nó xin về. Lúc đầu đến là đòi đăng ký là 3 tháng rõ ràng vậy, nhưng mà ở được 2-3 ngày cái xin về. Đó là chúng tôi biết rằng là các em nó không chịu được. Còn có những em thì vô đây quý vị biết rằng là mấy thầy đưa vào kỷ luật. Em nào mà không có tuân hành kỷ luật hay là phạm kỷ luật gì đó là bắt quỳ gối. Thế mà nó chấp nhận. Rồi có đứa đó nó vi phạm nhiều lần, mấy thầy cho nó về mà nó khóc lóc, nó năn nỉ ở lại. Những cái năm về trước có nhiều em về đây học hè xong rồi nó xin ở lại nó tu luôn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cùng một cái hoàn cảnh đó, nhưng mà có những em nó chuyển hóa được thì nó ở được. Còn nhiều em thì đến thì tiếp xúc với cái môi trường khác với cái môi trường của mình ở nhà, tự nhiên là không chịu được. Cho nên cái phương pháp quán cái cơ hội để rèn luyện ý chí này rất cần thiết. Khi quý vị gặp những cái khó khăn, chúng ta nên quán cái phương pháp này để mà mình chuyển hóa được những cái khổ đau. Hoặc là có những cái người đi đến chùa xuất gia tu học. Khi họ đến tu thì ai cũng mang một cái tâm trạng là đi tu như vậy thì sẽ tốt, sẽ gặp những cái điều thuận lợi. Nhưng không ngờ rằng khi đến chùa tu gặp rất là nhiều những cái chướng duyên trở ngại. Rồi lúc đó mình sinh ra gì? Ra phiền não, rồi đau khổ. Mình không thấy rằng sống ở trong một cái tập thể, thường thì người ta nói cái gì? 9 người tới 10 ý. Thì làm sao mà chúng ta không tránh khỏi được những cái chuyện đụng chạm với nhau? Mà nếu chúng ta không có biết chuyển hóa những cái đụng chạm nhỏ nhặt đó, rồi nó cứ âm ỉ ở trong lòng chúng ta đau khổ. Cứ mỗi ngày cái đau khổ đó nó lớn dần. Rồi riết rồi có nhiều người thối thất cái tâm Bồ Đề, bỏ không tu nữa. Nếu chúng ta biết quán cái phương pháp rèn luyện ý chí này thì chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái khổ đau đó. Cái người hoa tiêu tài ba là cái người phải chống chọi được với gì? Với sóng to gió lớn. Cái người mà tu giỏi đó là cái người phải vượt qua những cái khó khăn thử thách. Điều này rõ thôi, quý vị thấy những các bậc vĩ nhân, những bậc mà chúng ta tôn sùng, thì những bậc đó thường thì trải qua rất là nhiều những cái gian nan thử thách khó khăn. Hằng ngày quý vị sử dụng vàng để mình đeo đó, thì những cái thỏi vàng mà nó có giá trị, vàng 369 gì đó, thì cái vàng đó đó nó đã được tinh luyện từ cái vàng mà nó pha tạp, họ tinh luyện thành một cái vàng ròng. Thì vàng ròng đó nó sẽ có giá trị hơn. Rồi vì quý vị thấy ở trên chánh điện chúng ta có thờ 18 vị A-la-hán, mà 18 vị A-la-hán này làm bằng gỗ. Như vậy, một khúc gỗ muốn trở thành một cái vị tượng như vậy, nó phải chịu gì? Chịu đục, đẽo, bào, gọt, đủ thứ hết. thì nó mới thành được cái tượng đẹp, tượng quý. Thì chúng ta cũng vậy, mình phải chịu những cái sự thử thách để nó trui rèn cái ý chí của mình. Cái hạt gạo mà chúng ta thường ăn, nó trắng, nó thơm, nó cũng phải trải qua một quá trình gì? Từ hạt lúa người ta xay xát cho nó mới ra được cái hạt gạo trắng thơm ngon như vậy. Trên cuộc đời này, tất cả những cái khó khăn, những cái thử thách, đó là những cái cơ hội rất tốt để giúp cho chúng ta trui rèn cái ý chí và giúp cho chúng ta thăng hoa cái nhân cách của mình và làm cho con người của mình càng thêm có giá trị. Có một cái câu chuyện, có một vị thiền sư rất là đức độ, chân tu và được dân chúng ở quanh vùng ngưỡng mộ. Thì gần cái thất của vị sư đó có một cái nhà có hai mẹ con, bà mẹ với người con gái. Thì cô con gái rất là đẹp. Một thời gian sau thì bà mẹ bà phát hiện cái bụng của cô này đó có bộ hơi lớn, thành ra bà mới điều tra hỏi xem có cái tác giả là ai. Thì hỏi tới hỏi lui thì sau cuối cùng cô này cô mới nói rằng là cái ông sư đó. Bà giận quá, bà đi qua bên cái thất của vị sư, bà mắng, bà nhiếc, bà nói đủ thứ hết rồi. Thì vị sư này cứ ngồi nghe thôi, xong rồi cái ông nói một câu: thế à, sau khi mà cái cô con gái sinh xong rồi bà đem qua bà giao cho vị sư này, nói đó con của ông đó, ông nuôi đi. Cái vị sư cũng nói: thế à. Từ đó trở đi thì vị sư phải đi sinh để mà nuôi cái đứa bé, và cái tiếng tăm, cái uy tín của nhà sư đó cũng bị coi như là đổ vỡ hết, không có ai mà tin tưởng nữa. Trước nay người ta cung kính ổng bao nhiêu thì bây giờ người ta khinh rẻ ổng bấy nhiêu, và ổng cứ âm thầm ổng nuôi cái đứa bé. Một hôm cái cô con gái cô mới thấy rằng cái việc làm của mình là sai và vu oan cho ông sư. Cái lương tâm cô cắn rứt quá, cô mới thú thật với mẹ: không phải là ông sư đó. Thế rồi mẹ cô ta mới đi qua bên cái thất của sư đó để xin sám hối. Hôm trước đó thì bà chửi bao nhiêu thì bây giờ là bà ngọt ngào lại, rồi bà năn nỉ, bà vái lại, rồi bà sám hối đủ thứ hết. Sau khi đó xong rồi bà xin cái đứa con về, cái vị sư cũng nói: thế à. Thì chúng ta thấy rằng khi tu, nếu chúng ta biết kiên nhẫn, biết những tất cả những cái thứ trái nghịch hoặc là oan gia, hoặc là những cái thứ mà bất hạnh nó xảy đến với chúng ta, thì chúng ta cứ coi rằng đó là một cái cơ hội tốt để mà mình rèn luyện cái ý chí. Cái vị sư này, theo chúng tôi thấy rằng ngài có một cái sự tu tập rất cao. Cho nên khi cái sự việc xảy đến, ngài rất là bình tĩnh. Ngài rất là bình tĩnh, ngài nghĩ rằng đây là cái cơ hội để ngài rèn luyện cái ý chí của mình, cái sự kiên nhẫn của mình. Và rõ ràng cuối cùng thì cái uy tín của vị sư này càng tăng. Khi cái sự việc, sự thật nó đã rõ ràng rồi thì cái uy tín của vị sư này lại càng tăng thêm, chứ không mất đâu. Cho nên tất cả cái công việc nó đến với chúng ta, chúng ta cố gắng, thay vì mình đau khổ, mình biết cách chuyển hóa nó, thì cái đau khổ đó nó trở thành cái niềm vui. Thì tóm lại, trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng có những đau khổ. Nếu chúng ta biết chuyển hóa cái đau khổ đó thì sẽ đem đến cho chúng ta an vui. Còn nếu chúng ta không biết chuyển hóa đau khổ thì cái đau khổ nó càng chồng chất, mỗi ngày nó một lớn, nó trở thành một cái thói quen. Thí dụ như ngày hôm nay quý vị bực bội một chút mà quý vị không hóa giải nó thì cái bực bội đó nó sẽ tăng lên, và mỗi một ngày nó cứ chồng chất như vậy, nó trở thành một cái thói quen xấu. Khi mà chúng ta đụng chuyện gì thì chúng ta sẽ sân hận rất nhiều, chúng ta sẽ khổ đau rất nhiều, và cái tánh của chúng ta trở thành khó khăn. Ví như một cái lỗ mà mọt ở trong một cái con đê, nếu chúng ta không biết lấp nó liền thì lâu ngày cái lỗ đó nó sẽ lớn, và nó sẽ phá vỡ cái bờ đê. Lúc đó chúng ta có muốn chữa thì cũng không được. Khi những cái khổ đau nhỏ chúng ta biết chuyển hóa thì sau này chúng ta sẽ không bị đau khổ, không bị hối hận khi những cái khổ đau lớn nó xảy ra với chúng ta. Vậy thì hôm nay chúng tôi trình bày có 5 cái phương pháp để quý vị để chuyển hóa cái khổ đau. Cái phương pháp thứ nhất là khi chúng ta có một cái khổ đau gì đến với mình thì mình dùng cái phương pháp so sánh. Có nghĩa thí dụ mình khổ đau, mình đem cái việc khổ đau đó mình so sánh với những người khổ đau hơn mình thì tự nhiên mình thấy mình có hạnh phúc, mình thấy mình có phước. Cái thứ hai đó là quán nghiệp báo. Khi có cái sự việc đến với mình, thí dụ như bệnh hoạn hoặc là tai nạn, thì mình nghĩ rằng đây là cái việc trả quả, thì tự nhiên rằng mình chuyển hóa được cái khổ đau. Cái thứ ba là quán nhân duyên. Nếu chúng ta gặp những trường hợp vợ, chồng hay là con cái nó gây cho chúng ta những đau khổ, hoặc là vợ bỏ, chồng bỏ, thì chúng ta quán cái nhân duyên. Mình nghĩ rằng bây giờ hết duyên hết nợ, mình được giải thoát thì tự nhiên mình chuyển hóa được cái khổ đau. Cái thứ tư là mình quán từ bi. Từ bi có nghĩa là mình thương xót khi những người nào làm hại mình, thay vì mình đau khổ mình ôm ấp cái mối hận, mình tìm cách trả thù, thì bây giờ mình lại quán từ bi, mình thương họ là vì họ làm những cái điều đó sau này họ bị sa đọa vào ba đường ác, thì chúng ta càng thương họ hơn. Cái thứ năm là quán cơ hội để rèn luyện ý chí. Là khi có một cái sự việc xảy ra nó làm cho chúng ta đau khổ thì chúng ta nghĩ rằng đây là cái cơ hội tốt để mà mình rèn luyện cái ý chí, cái sức chịu đựng của mình. Nhờ có cái cơ hội này mà chúng ta mới đo được cái trình độ tu học. Thường thì khi quý vị đi học, nếu mà mình muốn biết mình giỏi hay là dở thì phải có kỳ thi. Nhờ cái kỳ thi đó cho nên nó mới đo được cái trình độ của mình. Thì khi chúng ta tu cũng vậy, nếu mà gặp những cái khó khăn thử thách thì mình cứ nghĩ rằng đây là cái cơ hội tốt để mình rèn luyện ý chí, Thì như vậy không có cái gì làm cho mình khổ đau cả. Như vậy thì đau khổ là cái duyên rất tốt để cho chúng ta giác ngộ. Và chính đau khổ mà chúng ta chán ghét sinh tử để cầu giải thoát an vui. Đó là những cái phương pháp mà giúp cho quý vị chuyển hóa khổ đau. Phương pháp của Đức Phật thì có rất nhiều, như vừa nãy chúng tôi trình bày với quý vị là 84.000 pháp môn lận. Ở đây chúng tôi chỉ đơn cử 5 cái phương pháp để giúp cho quý vị có thể là ứng dụng được trong cuộc sống. Khi những cái khổ đau nó đến với mình xem coi nó nằm ở trong trường hợp nào, và mình dùng cái pháp quán đó để mình quán, để mình chuyển hóa cái khổ đau, có được an vui hạnh phúc. Thì trước khi dứt lời, chúng tôi xin thành tâm cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho toàn thể quý Phật tử luôn được an vui hạnh phúc, và lúc nào cũng nhớ đến Phật pháp và ứng dụng được những cái phương pháp chuyển hóa khổ đau này để tìm được an vui hạnh phúc ở trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.